Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yên Cơ Buột và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn viếng thăm Triều Tiên.
Hàn Quốc, trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Yonhap, Đức Cha Lazaro Jo-heung-sik, giám mục giáo phận Daejeon cho biết, Đức Thánh Cha Francisco muốn thăm Triều Tiên để bày tỏ sự gần gũi với toàn dân tộc Triều Tiên, bị phân chia bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953.
Đức Cha Lazaro Yu rất quen thuộc với Đức Thánh Cha. Ngài đã tháp tùng và tiếp đón Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc vào năm 2014. Hôm ngày 17 tháng 4, Đức Cha Lazaro đã yết kiến Đức Thánh Cha tại Vatican. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài sẽ thăm Triều Tiên nếu các công tác chuẩn bị liên quan được hoàn tất. Trước đây, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn thăm Triều Tiên, và vào năm 2018, nhân chuyến thăm Vatican của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chuyển lời mời bằng miệng từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Vatican. Vào thời điểm đó, đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington đang diễn ra sôi nổi và nhiều người đang tin tưởng một sự phát triển tích cực. Lần đó, Đức Thánh Cha Francisco cho biết sẵn sàng đến Triều Tiên nếu nhận được lời mời chính thức. Nhưng từ đó đến nay, các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên không được tiếp tục, và cả đối thoại với Hàn Quốc cũng bị ngưng lại. Trong cuộc gặp gỡ Đức Cha Lazaro Yu, Đức Thánh Cha đã cảm ơn giáo phận Daejeon đã quyên góp 460.000 đô la Mỹ cho tòa thánh để cộng tác vào chương trình chia sẻ vaccine do sở từ thiện của Đức Thánh Cha phát động.
Giáo hội Ấn Độ gần gũi với toàn dân giữa đại dịch và yêu cầu trách nhiệm của chính phủ.
Ấn Độ. Giáo hội Công giáo vô cùng quan tâm và lo lắng khi số ca nhiễm và tử vong do virus corona tại Ấn Độ đạt kỷ lục, trong khi tình trạng thiếu thuốc, vaccine, thậm chí cả nguồn cung cấp oxy và giường bệnh ở mức đáng báo động. Các giám mục bày tỏ sự gần gũi và liên đới với toàn dân Ấn Độ.
Đức Hồng Y Oscar Gracias đã gửi thư cho các giám mục để kêu gọi toàn giáo hội Ấn Độ dành ngày 7 tháng 5 là ngày cầu nguyện xin Chúa cho đại dịch sớm chấm dứt. Các giám mục Ấn Độ cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính phủ. Theo Đức Cha Prakash Malavarapu, Chủ tịch Ủy ban Y tế của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nguyên nhân chính của tình trạng bi thảm này là sự tự mãn của chính phủ và sự thiếu tận trọng của công chúng. Ngài nói, sự thiếu trách nhiệm đang khiến tất cả mọi người bị thử thách nặng nề, trong khi đất nước đang chống chọi với sự gia tăng kỷ lục của các ca nhiễm. Trong thực tế, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 60 triệu liều vaccine ngừa COVID tới 84 quốc gia, trong khi các trung tâm tiêm ngừa của nước này đang gặp phải tình trạng thiếu vaccine. Đức Cha Malavarapu nói đến sự đánh giá sai lầm của chính phủ và của công chúng cách chung. Trong khi người dân không chú ý giữ giãn cách xã hội, thì bộ máy nhà nước cũng phớt lờ việc áp dụng các quy tắc. Ngài lưu ý đến sự thiếu tầm nhìn xa về chính trị và chiến lược để đối phó với đại dịch. Cha Jeffrey Fracas trồng tên, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, nói với hãng tin Fides. Khắp đất nước đang ở trong tình trạng hỗn loạn, mọi người đang chết vì thiếu nguồn cung cấp y tế, bệnh nhân xếp hàng trong nhiều giờ chờ điều trị, trong khi các nhà hỏa táng thì quá tải. Cha Fracas cho biết, ít nhất 5 tu sĩ dòng tên chết vào tuần trước, và nhiều linh mục và nữ tu khác ở các vùng khác của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi virus và trong tình trạng nghiêm trọng. Cha nói, chính phủ đang nói dối một cách trắng trợn các số liệu chính thức về thực tế nghiệt ngã. Thường thì các trường hợp tử vong và nhiễm virus không được báo cáo. Theo cha Prakash, thời gian không có nhiều cho tất cả mọi người. Chính phủ liên bang và chính quyền các bang phải nhanh chóng hành động để cứu đất nước khỏi đại dịch. Cha lưu ý rằng, ngoài việc xuất khẩu vaccine, oxy và thuốc men cách thiếu khôn ngoan, đất nước đang phải đối mặt với thảm họa do không thể hạn chế các cuộc tụ tập công cộng không cần thiết trong nhiều lĩnh vực như thể thao, chính trị hoặc tôn giáo. Đám đông tiếp tục tụ tập để xem các trận đấu cricket và các cuộc biểu tình chính trị trước bầu cử, đám cưới, các nghi lễ và hội họp của Ân giáo.
Chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn.
Việt Nam, vào sáng thứ Ba ngày 27 tháng 4, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã phát động chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh, để giúp đỡ anh chị em tại thủ đô của Campuchia không phân biệt tôn giáo phòng chống đại dịch.
Đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại Campuchia, và từ ngày 17 tháng 3, các sinh hoạt tập trung và cử hành tôn giáo bị tạm ngưng. Đức Tổng giám mục Yusen Nguyễn Năng đã gửi thư cho Đức cha Olivier Samista Usle để chia sẻ, hiệp thông và mong ước được cùng san sẻ với giáo hội Phnom Penh cách cụ thể. Trước nhu cầu cụ thể của Campuchia, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn với sự ủy thác của Đức Tổng giám mục Yuse đã kêu gọi các tín hữu quảng đại đóng góp để giúp cho giáo phận Phnom Penh 4 triệu khẩu trang. Theo thông cáo của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, để đảm bảo nguồn cung cấp khẩu trang đạt chuẩn và phù hợp với nhu cầu này, Caritas sẽ trực tiếp hợp đồng với nhà sản xuất và vận chuyển đúng quy định hiện hành. Thông tin đóng góp được tìm thấy trên website của Tổng giáo phận Sài Gòn.
8 triệu euro hỗ trợ các quốc gia bị bạo lực.
Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyết định hỗ trợ 8 triệu euro cho các nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan ở châu Phi.
Ông Thomas Heinegelden, chủ tịch điều hành của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong năm 2020, châu Phi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ do bạo lực và trở thành lục địa của các vị tự đạo. Bạo lực, cưỡng bức di dời và giết hại các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể. Ông hy vọng sự trợ giúp của Tổ chức Giáo hoàng có thể giúp giảm bớt đau khổ cho người dân ở châu lục này. Trong một tuyên bố, tổ chức viết, trong những năm gần đây, ở một số quốc gia châu Phi, các Kitô hữu đã trở thành mục tiêu của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Không có lục địa nào có nhiều linh mục, tu sĩ và nhân viên giáo hội bị sát hại nhiều như vậy. Và mặc dù bị bắt hại, giáo hội công giáo ở châu Phi lại là một lực lượng hỗ trợ quan trọng, hòa giải và hàn gắn cho đất nước. Chính vì thế, theo tổ chức, hơn bao giờ hết, cần phải hỗ trợ khẩn cấp cho các giáo hội châu Phi. Tổ chức bác ái quốc tế đã phát động một chiến dịch với tên gọi Chữa lành vết thương của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo ở châu Phi. Chiến dịch bao gồm một số dự án với tổng số tiền là 8 triệu euro. Ưu tiên của giáo hội ở châu Phi là xây dựng một cuộc đối thoại liên tôn. Vì thế, tại Bamako, thủ đô của Mali, một quốc gia đa số là Hồi giáo, chiến dịch này giúp xây dựng một viện đào tạo Hồi giáo Kitô giáo trong khuôn viên trường đại học. Điều này cho phép nhiều sinh viên tham gia các khóa học liên tôn hơn. Nhưng vì hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được bằng cách chữa lành những tổn thương tâm lý cho những ai đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng bố Hồi giáo. Tại giáo phận Maiduguri, Nigeria, chế độ khủng bố Boko Haram đã để lại 2.000 quả phụ bị tổn thương và hàng ngàn trẻ em mồ côi. Chiến dịch đang hỗ trợ xây dựng một trung tâm đào tạo các chuyên gia tâm lý. Đối với các linh mục và các nữ tu, cần giúp đỡ để sống ơn gọi trong những điều kiện nguy hiểm. Chiến dịch khuyến khích các khóa tinh tâm và đào tạo linh đạo. Ý tưởng này được thực hiện ở Burkina Faso, Cameroon, Nigeria và Trung Phi. Ngoài ra, tổ chức hỗ trợ sinh kế cho các linh mục qua các bổng lễ và tài trợ các phương tiện giao thông và liên lạc. Như tại giáo phận Pemba, phía bắc Mozambique, tổ chức giúp 26 nữ tu làm việc trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi các chiến binh thánh chiến và hỗ trợ hơn 750.000 người đã rời bỏ nhà cửa vì sợ hãi. Để giữ cho đức tin được sống, điều quan trọng cũng là giúp các cộng đoàn xây dựng lại nhà thờ và cơ sở tôn giáo bị tàn phá bởi lực lượng bạo lực Hồi giáo. Vì lý do này, tại Niger, ở thành phố Jindé, cộng đoàn Kitô hữu đang nhận được sự hỗ trợ cho việc xây dựng lại một nhà thờ giáo xứ bị phá hủy vào năm 2015.
Đức cha Kalasare của Nam Sudan bị tấn công.
Juba. Vào rạng sáng thứ Hai ngày 26 tháng 4, Đức cha Christian Kalasare, giám mục của Rumbek, Nam Sudan, đã bị hai người lạ mặt tấn công bằng súng. Đức cha bị thương ở chân và đang được điều trị ở bệnh viện Nairobi.
Cách đây 2 tháng, cha Christian Kalasare, 43 tuổi, thuộc dòng truyền giáo Company, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục của Rumbek. Đức cha là giám mục Ý trẻ nhất. Cha Andre Osman, một linh mục ở phòng bên cho biết, đang đêm, khi nghe tiếng gõ cửa, Đức cha Kalasare đã mở cửa. Khi thấy hai kẻ lạ mặt với vũ khí trong tay, Đức cha tìm cách quay vào trong thì bị họ bắn vào chân và bỏ đi. Sau những đợt điều trị đầu tiên tại bệnh viện Kwaman ở Rumbek, Đức cha Kalasare đã được chuyển đến Juba và sau đó đến Nairobi, Kenya để truyền máu do lượng máu bị mất đi đáng kể. Ngài đã qua cơn nguy kịch. Sau khi vụ việc xảy ra, ngay lập tức, Đức cha Kalasare đã báo cho gia đình và bề trên của dòng truyền giáo Company ở Ý với những lời trấn an. Đừng cầu nguyện nhiều cho tôi, nhưng cho người dân Rumbek, những người phải chịu nhiều đau khổ hơn tôi. Đức cha Kalasare đã dấn thân nhiều năm cho nỗ lực giúp hòa bình cho Nam Sudan, không ngừng hướng tới những người trẻ và các bộ tộc, kêu gọi họ hợp tác và từ bỏ hận thù. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của báo Quan sát viên Roma của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, Đức cha đã bày tỏ ước mơ quy tụ tất cả các nhóm bộ lạc bị chia rẽ bởi chiến tranh. Đức cha nói, những chênh lệch này phải được giúp đỡ để nhận ra rằng họ đều là con Chúa, tất cả đều là những người con của một đất nước. Theo Đức cha, Nam Sudan là một đất nước bị thử thách khắc nghiệt đến mức chỉ có đoàn kết mới có thể gìn giữ và phát triển. Đức cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Nam Sudan để ai nấy đều có thể cùng nhau hướng tới cuộc sống mới.
Giáo hội Công giáo và Tin lành Đức chuẩn bị đại hội đại kết lần thứ 3.
Frankfurt am Main. Trong những ngày này, Giáo hội Công giáo và Tin lành ở Đức đang chuẩn bị cho đại hội đại kết lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 5 với mục tiêu tìm kiếm điểm chung chứ không phải điều chia rẽ chúng ta.
Cách đây vài ngày, một cuộc họp đã diễn ra giữa Đức cha George Bassing, giám mục của Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và Đức giám mục Tin lành Luther Heinrich Beffelstrom, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức. Trong cuộc họp, hai vị đứng đầu các giáo hội nhấn mạnh rằng điều quan tâm trước tiên không phải là nhìn vào những gì gây chia rẽ chúng ta, nhưng cùng nhau tuyên xưng đức tin với tư cách là các Kitô hữu. Hai vị cũng nhắc lại những bước tiến tốt đẹp đã đạt được trên con đường dẫn đến đại kết kể từ khi kỷ niệm cuộc cải cách năm 2017. Martin Luther muốn một điều, tái khám phá Chúa Kitô. Đức giám mục Beffelstrom nhấn mạnh khi nói về những dấn thân hô tương giữa các giáo hội Công giáo và Tin lành cho một hoạt động đại kết ở Hildesheim vào tháng 3 năm 2017 như một tiền đề khác cho đối thoại. Theo Đức giám mục, đại hội có thể trở thành một kinh nghiệm đại kết với Đức Kitô ở trung tâm. Chứng tá này đặc biệt tỏa sáng trong các hệ phái Tin lành. Trước những tranh luận thần học giữa Giáo hội Đức và Vatican, Đức cha Beijing đã yêu cầu tiếp cận con đường công nghị một cách không sợ hãi, nhằm cung cấp cho mọi người tin mừng một cách thuyết phục. Điều này cũng liên quan đến việc các vấn đề và nỗ lực cải cách phải được đối diện một cách trung thực. Đức cha Beijing nói, điều quan trọng là phải giải quyết các vấn đề bằng đối thoại trung thực và cởi mở, và trên hết là mang tính xây dựng. Điều này cũng có giá trị cho các vấn đề đại kết. Chính Đức Thanh Cha nói về sự cần thiết phải có một sự phân quyền nhất định. Theo đó, luôn phải coi Roma là trung tâm. Sau đó, đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói, với tất cả các vấn đề và thách đố, tôi vẫn tin rằng chúng ta đang trải qua chuyến tàu lượn đầy bất ổn và tuyệt vọng trong gia đình, trong công việc và thậm chí cả những câu hỏi về hiện sinh. Mặt khác, chúng ta nhận thấy nhu cầu chăm sóc mục vụ, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng này. Mọi người muốn chúng ta lắng nghe điều đó. Tiếp theo chủ đề đại dịch, Đức giám mục Beffelstrom bày tỏ, tôi ước mong chúng ta thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng được đổi mới này để trở thành một giáo hội sống bởi Thánh Thần, là mũi đất và ánh sáng thế gian. Là các giáo hội, chúng tôi muốn có các tác động đến xã hội. Chúng tôi muốn tiến vào tương lai với niềm cậy trông. Và đây là một cảm giác tràn đầy, một sự dư tràn được Chúa Kitô ban cho chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Bộ giám mục và việc chọn và bổ nhiệm giám mục.
Kính thưa quý thính giả, Bộ giám mục là một trong các cơ quan của giáo triều Roma, có nhiệm vụ quan trọng là cộng tác giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc chọn các giám mục kế vị các thánh tông đồ. Trong cuộc phỏng vấn giới thiệu về Bộ giám mục, Đức Hồng y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục nói rằng tiêu chí tìm kiếm các ứng viên giám mục không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, tìm kiếm những vị thánh để trên bệ thờ, mà là những người chắc chắn sở hữu những đức tính nhân bản và các nhân đức hướng thần. Đức Hồng y phát thảo một cách cô đọng chân dung điển hình của một ứng viên giám mục, được Bộ Giám mục chọn lựa trên các quy định và thông lệ được xác định rõ ràng. Nhiệm vụ chọn giám mục của Bộ Giám mục là một nhiệm vụ được thực hiện cách tập thể với tinh thần đức tin, chứ không phải với sự tính toán. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, Bộ Giám mục là để bảo đảm rằng tên của người được chọn được nói đến trước tiên bởi Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục, điều này có nghĩa là Bộ Giám mục không chọn các ứng viên theo ý của mình, và để trung thành với sứ vụ cao cả và nhiều đòi hỏi này, cần cầu nguyện, lắng nghe, phân định, tham vấn, để có thể nhận ra những người được Chúa chọn để thực thi sứ vụ hướng dẫn đoàn dân Chúa. Đức Hồng Y Mark Ouellet nói, nhiệm vụ mà giáo hội giao phó cho Bộ Giám mục là giúp Đức Thánh Cha quyết định. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm một sự phân định trước. Liên quan đến giai đoạn đầu tiên này, tôi có thể tổng hợp nhiệm vụ quan trọng này trong ba động từ: cầu nguyện, tham vấn, xác minh. Cầu nguyện. Cầu nguyện là việc đầu tiên và cuối cùng được thực hiện. Đây là một hành động phó thác. Từ ban đầu và cả khi kết thúc, những ý định của chúng tôi cho Chúa Cha. Không phải ngẫu nhiên mà nhà nguyện với mình Thánh Chúa lại nằm ở trung tâm của các văn phòng của Bộ Giám mục. Mỗi khi bất kỳ ai bước vào hành lang, chúng tôi đều thấy mình đứng trước sự hiện diện mầu nhiệm này, nơi mà mọi hành động đều phải tham chiếu. Giải thích về việc tham vấn, Đức Hồng Y Mark Ouellet giải thích, giai đoạn chuẩn bị mà chúng tôi thực hiện đạt đến đỉnh điểm sau khi được thực hiện kỹ càng bằng phương pháp đồng nghị trong việc tham vấn dân Chúa, các sứ thần, các thành viên của hội đồng toàn thể. Những gì đã được chắt lọc từ tất cả những điều này là kết quả được đưa đến bàn làm việc của Đức Giáo Hoàng. Và cuối cùng là xác minh. Theo Đức Hồng Y, điều này có nghĩa là chúng tôi cố gắng đạt được sự chắc chắn nhất có thể rằng người được chỉ định sở hữu những phẩm chất cần thiết.
Việc bổ nhiệm giám mục là kết quả sự phân định của Bộ Giám mục, nhưng cũng có sự tham khảo và tham gia của các tòa sứ thần và giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục giải thích về phương pháp được thực hiện tiến trình này như sau. Xác định và đánh giá một ứng viên là kết quả của sự hợp tác giữa một số người. Mỗi 3 năm một lần, các tổng giáo mục của giáo tỉnh soạn một danh sách các vị được đề cử. Đây là danh sách các linh mục có thể thích hợp cho chức vụ giám mục theo đề cử của các giám mục của các giáo phận thuộc giáo tỉnh. Sứ thần tòa thánh đánh giá từng ứng viên bằng cách tham vấn với dân Chúa. Quá trình này được thực hiện với tính bảo mật cao nhất. Những người được hỏi ý kiến trong quá trình này được yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt để đảm bảo tính trung thực của thông tin và trên hết là để bảo vệ danh tiếng của người được đánh giá. Một khi các ứng viên tốt nhất phù hợp với nhu cầu của thời điểm đã được xác định, thông tin sẽ được gửi về tòa thánh. Sau đó, thông qua Bộ Giám mục, tòa thánh xem xét các ứng viên theo các tiêu chí chung và với sự giúp đỡ của một hội đồng gồm các thành viên được Đức Thánh Cha chỉ định cho mục đích này, hiện bao gồm 23 thành viên trong số các hồng y và giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Hội đồng này thực hiện việc đánh giá cuối cùng, điều sẽ được đề trình đến Đức Giáo Hoàng để Ngài đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Tiến trình chọn lựa các giám mục có thể có những rủi ro là bị ảnh hưởng bởi những điểm chung hay điều kiện nhất định nào đó hay không, và làm thế nào để tránh được điều này? Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục trả lời, như trong tất cả các vấn đề của con người, những người liên quan có thể bị lay động bởi tham vọng, lòng đố kỵ và lợi ích cá nhân. Để tránh điều này, cần phải nuôi dưỡng tinh thần không dính bén trong dân Chúa và trong việc đào tạo các linh mục. Giáo hội không cần những người muốn leo lên bậc thang xã hội, những người tìm kiếm những vị trí đầu tiên, nhưng cần những người chân thành muốn phục vụ anh chị em và chỉ cho họ con đường đức tin và sự hoán cải. Điều gì quan trọng nhất trong hồ sơ của một giám mục, các ơn tự nhiên hay các nhân đức thiêng liêng hay khả năng điều hành một giáo phận? Đức Hồng Y Mark Ouellet cho biết, Bộ Giám mục nhận hồ sơ mục vụ của một ứng viên chưa hoàn thiện, của những người đang trên đường hoàn thiện. Điều chắc chắn quan trọng nơi một linh mục được đề xuất cho chức vụ giám mục là các nhân đức hướng thần và các nhân đức trụ, khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ, được gọi là các nhân đức chính yếu của con người. Trên tất cả, điều quan trọng nhất với chức vụ giám mục là đức khôn ngoan. Điều này không nên được hiểu là sự thận trọng hay rụt rè, mà là sự cân bằng giữa hành động và suy nghĩ trong khi thực hiện một trách nhiệm đòi hỏi nhiều dấn thân và can đảm.
Theo Đức Hồng Y Mark Ouellet, tính cách và sự nhạy cảm của mỗi giáo hoàng cũng có ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn được sử dụng để lựa chọn các giám mục. Vì mỗi giáo hoàng đã nhận được một tầm nhìn cụ thể từ Chúa Thánh Thần về các vấn đề và ưu tiên của giáo hội mà giáo hội cần phải có. Bất cứ ai cộng tác với Ngài đều được mời gọi đi vào viễn tượng của vị mục tử đứng đầu với tinh thần đức tin chứ không phải tinh thần tính toán. Được hỏi về các cuộc viếng thăm ad limina của các giám mục trên thế giới mỗi 5 năm một lần là thời điểm quan trọng để trao đổi giữa các giáo hội địa phương, Đức Giáo Hoàng và giáo triều Roma, cần làm gì để những chuyến viếng thăm này trở thành cơ hội nâng cao nhận thức và phong phú cho cộng đồng giáo dân và giáo xứ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục trả lời, các cuộc viếng thăm ad limina là một khoảnh khắc hiệp hành cụ thể mà các giám mục trên khắp thế giới trải nghiệm với Đức Giáo Hoàng và các bộ của giáo triều Roma hỗ trợ Ngài trong sứ vụ. Các bản báo cáo mà Hội đồng Giám mục mang đến từ các lãnh thổ của họ tạo ra một bức tranh khảm hấp dẫn mà qua đó người ta có thể nhìn thấy cách Thiên Chúa đang hoạt động ở mọi nơi trên thế giới. Trước chuyến viếng thăm, mỗi giám mục lẽ ra phải lắng nghe người dân của mình. Khi trở về giáo phận của mình sau những cuộc gặp gỡ mà đỉnh điểm là việc cử hành thánh lễ với Đức Thánh Cha trên mộ Thánh Phêrô, mỗi giám mục nên kể lại kinh nghiệm này để mọi người được thông báo về những gì họ đã nhận được.
Đức Hồng Y Mark Ouellet cũng là chủ tịch của Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin do Đức Pio thứ 12 thành lập năm 1958, trực thuộc Bộ Giám mục. Đức Hồng Y giải thích về ủy ban này và vai trò của nó trong bối cảnh triều đại của vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ Châu Latin. Ngài nói, về phương diện lịch sử, Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin được thành lập như một cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi các nhà truyền giáo từ châu Âu đến Nam Mỹ. Qua thời gian, hình thái của nó đã được thay đổi khi bộ mặt của giáo hội đã thay đổi. Hiện tại, các nhà truyền giáo đang đi theo hướng ngược lại. Vì vậy, các linh mục từ lục địa châu Mỹ Latin đang đi ngược lại con đường của những nhà truyền giáo đầu tiên để mang tin mừng đến nhiều nước châu Âu. Ngày nay, Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin là một thực thể năng động, nuôi dưỡng nhận thức của lục địa về giáo triều Roma và ngược lại. Trên hết, nó cung cấp sự sẵn sàng về nhu cầu của những vùng đất đó, theo dõi chúng trực tiếp và thúc đẩy những can thiệp trực tiếp ở quy mô nhỏ. Trong vài năm qua, Ủy ban đã tập trung chủ yếu vào đối thoại và thúc đẩy suy tư về các ưu tiên liên quan đến tương lai của lục địa công giáo này dưới sự chỉ đạo của Đức Giáo Hoàng Francisco. Một hội đồng gồm 20 thành viên hợp tác với Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin. Họ tham gia vào các đại hội toàn thể của Ủy ban để suy tư và đưa ra các định hướng cho tương lai của lãnh thổ này. Tôi muốn nhắc lại đại hội toàn thể năm 2018 theo một cách thức cụ thể. Chủ đề của nó là Người phụ nữ, một trụ cột trong việc xây dựng giáo hội và xã hội ở châu Mỹ Latin. Đó là một khoảnh khắc thật sự đẹp đẽ và một khoảnh khắc được Chúa Thánh Thần đồng hành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lời chứng của nữ diễn viên Claudia Cohn: Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lòng thương xót Chúa Giêsu đã giải thoát tôi.
Tháng 11 năm 2010, Claudia Cohn, nữ diễn viên người Ý nổi tiếng đến Mễ Du. Tại đây cô đã làm chứng về ơn hoán cải của cô. Câu chuyện của cô giống như câu chuyện của Maria Magdalena trong Tin Mừng. Cô kể về những khó khăn khi lớn lên không có người mẹ ở kế bên. Cuộc sống của cô được gắn liền với người bà, trường học, các cuộc khủng hoảng và công việc trong phim trường. Một ngày kia, một thảm kịch đã xảy đến với tôi. Tôi cần một hướng giải quyết nhưng tôi không thể tìm ra. Tôi rất tuyệt vọng, không biết phải làm gì. Và đúng lúc đó tôi hướng về Chúa. Tôi bắt đầu cầu nguyện với thánh giá siết chặt trong tay. Đây là cây thánh giá nhỏ tôi nhận được từ một người bạn như một món quà cách đó mấy ngày. Khi tôi hướng tất cả tâm trí về Chúa và siết chặt thánh giá hơn nữa vào lòng, tôi cảm thấy được giải thoát. Tôi cảm thấy được chìm đắm trong một sự bình an sâu thẳm và tôi nghỉ ngơi trong sự bình an này. Tôi không còn cảm thấy lo lắng, không sợ hãi, chỉ có một sự thanh lặng sâu thẳm, điều tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được trước đây. Sự thanh lặng đó nói với tôi về Thiên Chúa. Tôi không thấy Chúa, nhưng tôi cảm nhận sự hiện diện của Người. Tôi hỏi Chúa, tại sao Chúa lại làm thế? Tại sao Chúa an ủi con? Con không xứng đáng. Sau đó tôi thưa với Chúa, Chúa là cha con đã cầu nguyện với kinh lạy cha, và tôi thưa, con ước ao biết Chúa. Đây là lời cầu nguyện của tôi. Thiên Chúa đã không làm cho đau khổ của tôi biến mất, như người bước đi với tôi và giúp tôi giải quyết vấn đề từng bước một. Trên hết, tôi phải nói rằng đối với tôi, đau khổ đó là con đường đến với Chúa, và dần dần tôi cảm thấy cần phải trở lại với giáo hội, ở lại trong giáo hội, bởi vì ở đó tôi nhận ra sự thanh lặng và bình an của Chúa. Và như thế từng bước, tôi đã bắt đầu đi tham dự thánh lễ. Chúa bắt đầu chữa lành tôi qua các bí tích. Theo lời chứng của nữ diễn viên, sự chữa lành này được tiếp tục, nhưng trong suốt thời gian đó, có những cú ngã và trở ngại, nhưng cũng có những khoảnh khắc cô đứng dậy. Claudia hiểu rằng phải theo Chúa bằng cả đôi chân, một là chân lý và hai là tình yêu. Thế là cô đã từ chối tất cả những vai diễn không phù hợp với tinh thần tin mừng. Cô kể một chi tiết thú vị trong giai đoạn đó. Một ngày kia, tôi đã ký hợp đồng nhiều tiền cho việc tham gia vào một bộ phim. Vai diễn không tệ, nhưng đó không phải là một bộ phim mà tôi phải nhận lời, bởi vì tôi sẽ phải gặp những người mà tôi đã hứa với Chúa là tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Sau khi ký hợp đồng, tôi đã ý thức mình sai, nhưng do yếu đuối, tôi không thể trả lời không. Khi tôi nhận được số tiền đầu tiên của bộ phim đó, tôi bắt đầu phân phát cho người nghèo. Tôi cảm nhận số tiền này không thuộc về tôi, đó là tiền của sự phản bội. Sau đó, Claudia thực hiện các hoạt động bác ái ở Ethiopia. Cô kể lại, tôi nhớ một bé trai với đôi mắt không thể mở ra, không phải vì bệnh nhưng vì không có nước, đôi mắt bị bẩn. Tôi đã lau mắt cho em bằng khăn giấy ẩm. Và khi em mở mắt ra, cũng là lúc Chúa mở mắt cho tôi. Tôi sống trong sự xa hoa. Tôi có những tấm thảm có giá trị lớn, một bộ đồ ăn bằng bạc, nhưng tất cả không cứu được cuộc sống tôi. Và tôi bắt đầu nhìn mọi sự với đôi mắt khác, và tôi đã hiểu rằng tôi phải trao ban một phần giàu có của tôi cho những ai không có gì cả. Khi trở về, nữ diễn viên đi hành hương đền thánh lòng Chúa thương xót, và ở đó cô khám phá ra thông điệp lòng thương xót Chúa. Cô nói, tôi đã hiểu Chúa đang nói với tôi. Claudia, nếu con vấp ngã là do con quá tin vào con, hãy tin vào Cha. Đối với tôi, lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài, nghĩa là điều này. Tôi hiểu rằng tôi sẽ đi trên con đường hoán cải với Chúa Giêsu và tôi phải tin vào Thiên Chúa. Tôi nghĩ đó là đức tin chân thật, đức tin của Abraham, người đã hy vọng. Claudia cũng nói về mối quan hệ và lòng sùng kính của cô đối với Đức Mẹ. Mẹ Maria luôn hiện diện trong cuộc đời tôi từ khi tôi sinh ra. Cô còn nhớ đến tất cả hành trình hoán cải của cô với sự hiện diện của mẹ. Cô trải nghiệm như một thị nhân được Đức Mẹ hiện ra. Cô nói, đó là giây phút mọi thứ dường như dừng lại. Tôi thấy trời đang mưa, nhưng không cảm thấy mưa rơi trên cây dù tôi đang che. Và tôi nghĩ đó thực sự là một cảm nghiệm đẹp về việc đón nhận mẹ với cả con tim. Claudia đặc biệt nhấn mạnh đến tình yêu mà cô cảm nhận được từ nơi Đức Mẹ với một cách thức mới. Cô nói, hành trình hướng tới một sự hiểu biết có nhiều bước, và đây là một trong những bước đó. Khi tôi bắt đầu con đường hoán cải, những người đầu tiên mà Chúa đặt trong sứ vụ của tôi là những bệnh nhân S. Cụ thể qua một thanh niên, qua nỗi đau của người trẻ này tôi nhận ra Đức Kitô. Tôi bắt đầu suy gẫm về Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane đã đổ mồ hôi máu và sợ hãi cái chết. Khi tôi nắm lấy tay người trẻ này, trong lòng tôi trào lên một tình yêu vô biên, một tình yêu tôi chưa bao giờ cảm nhận được, một tình yêu dịu dàng nhưng mạnh mẽ, và điều này đã biến đổi tôi. Hiện nay, Claudia đang hướng dẫn một hiệp hội có tên Công trình của Chúa Cha và hoạt động sứ vụ ở châu Phi. Ở đó, cô cũng đang xây dựng một trung tâm đón tiếp những người không thể di chuyển, được gọi là Lộ Đức Nhỏ. Trong lĩnh vực nghệ thuật, cô là giám đốc của một học viện được thành lập dựa trên nguyên tắc của thư gửi các nghệ sĩ của Thánh Gioan Phaolô II. Qua học viện này, cô muốn giúp các bạn trẻ bước vào thế giới giải trí một cách lành mạnh. Và một điều thú vị là nhạc Mễ Du luôn được nghe trong học viện này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.